Bây giờ các vị than phiền với thầy nói: thưa thầy, mà đợi phải gieo nhân, rồi trải qua thời gian nó kết quả lâu lắm, vậy thì có cách gì mà dạy cho con cấp tốc không? Cấp tốc không? Có thể là mau chóng được vào mà còn mà đợi gieo nhân phải bón phân, phải tưới nước không các vị? Thấy lâu quá. Thì nó có. Có. Các vị muốn vào thì thầy sẽ dạy cho các vị vào làm giàu. Và không ai còn phải ca bài ca nghèo lần thứ hai nữa. Các vị có muốn làm giàu không? Thầy bảo đảm sẽ dạy các vị một phương cách làm giàu ngay tại chỗ, bây giờ và ở đây. Here and now. Vâng. Và cách này thầy học từ Đức Phật. Mình Phật tử, mình có một cái tài sản quý giá và mình không biết. Các vị muốn làm giàu không? Ai muốn làm giàu giơ tay lên. Giàu ngay tại chỗ, bây giờ và ở đây, phải không ạ? Được, hợp pháp. Bảo đảm hợp pháp. Mình mà ngồi đây mà nói bất hợp pháp hay là phi pháp là không được. Ở trong chùa có thầy trụ trì ngồi đây nữa. Thầy bảo đảm cách làm giàu hợp pháp. Các vị lắng nghe này, cách làm giàu nha, rồi tự mình làm giàu ngay tại chỗ. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói: tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Tri túc tuy nhân tuy bần như phú, bất tri túc giả tuy phú như bần. Người biết đủ á, thì nằm trên đất cũng thấy vui nữa, mà kẻ không biết đủ á, ở trên thiên đường cũng không dự ý. Người biết đủ á, tuy nghèo mà giàu, mà kẻ không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Vậy muốn làm giàu ngay tại chỗ mình phải làm sao các vị? Biết đủ. Vậy các vị giàu chưa? Ai chưa giàu là chưa biết đủ nha. Đúng mà. Mình chưa giàu được là chưa biết đủ. Đó, người than với thầy. Nó: thưa thầy, con muốn bố thí cúng dường quá mà con không có tiền. Nó: sao con không có? Tôi thấy cô giàu lắm. Nó: dạ con giàu chỗ nào đâu thầy, con đâu có tiền đâu mà giàu. Nó: cô có để đi bằng cái gì? Nó: dạ con đi bộ tới. Cô tưởng nó đi bộ là nghèo lắm rồi, phải không các vị? Nó: vậy là cô có còn có được hai cái chân hơn cái người một chân. Mà, cái thân này Đức Phật gọi là nội tài. Cái bên cái là xã bên ngoài gọi là cái gì các vị? Ngoại tài. Cái thân sức khỏe này nè, cho nên trì địa Bồ Tát là đi có sức khỏe đi đắp đường cho người ta làm Bồ Tát hạnh. Cái tri thức của chúng ta cũng là nội tài. Con mắt sáng chúng ta cũng là nội tài. Mình có thể biết vận dụng những cái nội tài đó để mà đi bố thí, đi cúng dường, đúng không các vị? Mình có mắt sáng thì mình vẫn giàu, đôi mắt cũng giàu hơn người bị chột luôn mà. Mà giả sử các vị bị chột đi cũng còn giàu hơn ai? Người bị mù. Mà nếu bạn mù mà biết tới chùa là cũng giàu hơn cái người gì? Mù biết đường về chùa. Tao chẳng những mù con mắt mà mù luôn cái gì? Cái tâm nữa, không các vị? Cho nên mù mà cứ đi chơi không mà cứ hưởng thụ không mà. Cho nên chúng ta phải thấy được mình là giàu, phải biết đủ. Cho nên ông bà mình dạy rất là hay: ngó lên mình không bằng bằng ai, mà ngó xuống không ai bằng mình. Nên khi mà thầy nghiên cứu Phật pháp càng nhiều, thầy càng thấy cái văn hóa dân tộc Việt Nam mình nó hòa quyện với giáo lý của Đức Phật, mà nhiều khi vì nó tự nhiên quá mà chúng ta không phát hiện ra, phải không? Chứ có hồi đó mẹ thầy dạy cho thầy Phật pháp không, từ nhỏ tới lớn, mà thầy không hay. Đợi đến khi thầy học Phật rồi, thầy càng học Phật, thầy càng mới biết ngày xưa mẹ dạy cho thầy những câu ca dao tục ngữ đó toàn là Phật pháp, không à? Mình ngó lên mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống không ai bằng mình. Mình ngó lên nhiều chừng nào á thì tham dục gia tăng chừng nấy, còn mình ngó xuống nhiều chừng nào thì lòng từ bi phát triển chừng nấy. Các vị thấy không? Mình ngó lên thì bao giờ mình cũng thấy thua kém người ta hết. Người ta có xe hơi mình chưa có, ráng sắm xe hơi. Nhưng mà người ta có xe hơi rồi, người ta có đời 2003, mình có 2003, ai không chịu, không để ráng sao được 2003. Người ta có đi, mình đi xe Kia, xe Hyundai của Hàn Quốc, thế ta đi Toyota của Nhật Bản đâu, không mình cố gắng có được tô ta thấy đi mẹ CD rồi vân vân, cũng cố gắng đuổi theo. Rồi 2003 không chịu, sắp chuyển qua 2004 ráng bán xe này mua xe mới. Cái lòng tham dục nó như vậy không bao giờ. À, ta nói là biển kia dễ lấp mà túi tham khó đầy, không ạ? Biển rộng như vậy mà lấp còn dễ, nhưng mà lòng tham của mình là vô đáy, không có đáy, lấp không sao mà đầy được. Chỉ có biết đủ thôi mới là lấp được. Mà khi các vị biết đủ rồi là các vị giàu ngay tại chỗ. Cho nên cái người mà không biết đủ là cái người ngó lên. Mà ngó lên thì bao giờ cũng thấy mình thua kém, không? Cho nên từ đó có hai cái tâm niệm xảy ra. Tâm niệm thứ nhất là gì các vị? Thấy ta hơn mình thì mình như thế nào? Thứ nhất là gì? Ghen ghét, phải không? Ghen tị. Cho nên ai mà ghen tị nhiều chừng nào là biết người đó nghèo chừng nấy. À, biết nghèo chừng nấy. À, thấy người ta đẹp tự nhiên mình cảm thấy dường như là mình bị xấu ra. Mình thấy người ta giàu tự nhiên mình thấy mình như nghèo ra. Thấy người ta thông minh dường như mình đứng kế ta thấy mình ngu ra, phải không? Cho nên không thích chơi, không thích gần mấy người đó, không? Rồi bắt đầu tìm cách nói xấu để bôi nhọ người ta. Thấy ta đẹp mà không thích nói gần, không thích tới gần. À, ai đề cập tới người đó, tới tên người đó mình cũng không thích nữa, không vui nữa, phải không các vị? Thấy ta giàu hơn mình, thấy ta đẹp hơn mình, thấy ta thông minh hơn mình là mình cảm thấy như là mình ngu ra, như mình nghèo ra, mình xấu xí ra vậy. À, thì ngó lên, cái bệnh ngó lên. Xong ra thứ nhất là tâm lý như vậy. Thứ hai là gì? Mình thấy thua kém người ta cho nên mình khởi cái tâm gì? Tham dục. Muốn được như người ta, không các vị? Muốn là tham dục. Và từ tham dục quá độ, từ đó mới sinh ra cái việc phi pháp. À, làm vượt ngoài cái khả năng của mình. Bây giờ mỗi tháng lương mình có bao nhiêu đó à, mà muốn mua chiếc xe đẹp như vậy, tiền đâu mình trả bill đây? Cho nên phải nghĩ là cách tầm bậy tầm bạ, buôn nhà phiến áp phiện rồi đó, cocaine rồi đó, hay làm cái việc lừa gạt để mà thỏa mãn cái dục vọng. À, thì từ đó cái lòng tham nó xảy ra. Các vị thấy được cái bệnh của lòng, của ngó lên không, của bất tri tốt không? Không có biết đủ. Mà con người ta cứ như vậy đó. Nên mới có một bài thơ gọi là bất tri túc ca, ở bên tiếng Hoa mà thầy dịch ra tiếng Việt. Nó suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thiện. Vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, ruộng vườn chật hẹp khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, thất phẩm lục phẩm có ra gì, nhất phẩm vừa lên làm tể tướng, lại ước làm vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại ước thành tiên sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không dừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Muốn đến nào mà hết các vị? Tới chết thôi, tới vô hòm nữa, không à? À, cái lòng dục của mình không bao giờ biết đủ hết trơn á. Bao giờ mình cũng thấy thiêu, thấy kém, mà bao giờ cũng ước luôn. Gọi là đứng núi này trong núi nọ. À, được đằng chân lần đằng đầu là cái chỗ đó. Cho nên con người ta có khổ đau mãi, bị làm cái tôi mọi cho cái dục vọng của mình mãi. Bị tôi mọi cho dục vọng. Cho nên chữ giải thoát của nhà Phật có nghĩa là giải thoát cái lòng dục, làm chủ được mình, biết đủ thì mới làm chủ được. Cho nên muốn giàu là các vị phải biết đủ. Đây là phương pháp vô cùng là quan trọng. Cho nên chúng ta tu phải tu phước tuệ song tu, đúng không ạ? Tu phước là các vị dựa trên lý nhân quả, mình cố gắng gieo nhân lành để được phước lành. Tu tuệ là các vị phải biết tu về quán chiếu thiền quán để mà có được cái sự tri túc, để có được cái trí tuệ, để mà an lạc hạnh phúc thảnh thơi bây giờ mà ở đây. À, không cần phải trải qua thời gian, bây giờ mà ở đây đã hạnh phúc rồi. Kế nữa chúng ta biết cái lòng tham lam nó là cái gì. Cái lòng tham lam nó làm cho chúng ta mê muội đi. Nó là cái tướng của cái nghèo hèn. Người nào tham nhiều là người đó nghèo nhiều. Cái người nào mà đố kỵ nhiều là người đó nghèo nhiều. Cái người tướng giàu có là cái tướng biết đủ. Tướng giàu có là cái tướng từ bi, biết chia sẻ với mọi người. Mà chính vì cái lòng tham á, nó cũng đánh mất đi cái trí tuệ chúng ta. Thường các vị nghe ông bà mình nói là No quá thì sao các vị? Mất ngon. Mà giận quá thì sao? Mất hồn. Vậy thì hỏi các vị, khôn tham quá thì sao? Tham quá thì sao? Thì cũng mất khôn luôn. Bởi vì tham và sân nó chỉ là thuộc là tình.